Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 28 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thu hút FDI năm 2023 có thể tăng 30%.
Xu hướng giảm thời gian thoại trong dịp Tết Nguyên đán 2023.
Quảng Ngãi lên phương án ứng phó nguy cơ 8.000 lít dầu DO tràn ra biển.
Số ca mắc mới COVID-19 ở châu Phi giảm 97% trong 3 tuần đầu năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tính từ đầu kỳ nghỉ Tết đến nay, từ 20 tháng 1 đến 26 tháng 1, tức từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng, lưu lượng dữ liệu data tăng trung bình 34,7% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lưu lượng thoại giảm 6,7%, qua đó có thể thấy xu hướng giảm thời gian thoại, tăng lưu lượng data. Trong dịp này, hệ thống đã ghi nhận và hướng dẫn xử lý 508 cuộc tấn công mạng, tăng 23% so với một tuần trước kỳ nghỉ Tết.
Còn theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023, Việt Nam có thể thu hút 36-38 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng khoảng 30-37% so với năm 2022. Ba yếu tố quan trọng để thu hút FDI tiếp tục khởi sắc trong năm 2023 gồm kết quả tăng trưởng kinh tế trong năm 2022, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lập niềm tin với nhà đầu tư, khai thác có hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do.
Thị trường chứng khoán Việt Nam chào đón phiên giao dịch đầu tiên năm Quý Mão 2023 ngập trong sắc xanh. Dù đà tăng bị thu hẹp vào cuối phiên, nhưng diễn biến trong phiên hôm qua là khá tích cực khi sắc xanh được duy trì trong toàn bộ thời gian giao dịch. Chốt phiên giao dịch ngày 27 tháng 1, VN Index tăng 9,02 điểm lên 1.117,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 605 triệu đơn vị, tương ứng hơn 11.102 tỷ đồng. Toàn sàn có 275 mã tăng giá, 132 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.
Tổng công ty quản lý bay Việt Nam cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 20 đến 26 tháng 1, tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão, đơn vị này đã điều hành an toàn 13.657 lần chuyến bay cất hạ cánh tại các sân bay trong toàn quốc và bay quá cảnh qua các vùng thông báo bay của Việt Nam. Ngày có sản lượng điều hành bay cao nhất trong dịp Tết Nguyên đán là ngày 23 tháng 1 tức mùng 2 Tết với tổng số chuyến bay là 2.089 lần.
Tỉnh Quảng Ngãi đang lên phương án kế hoạch ứng phó ngăn ngừa sự cố tràn dầu từ tàu hàng gặp nạn trên vùng biển phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Để chủ động ứng phó với tình huống tràn dầu có thể xảy ra trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ khẩn trương làm việc với chủ tàu Hoàng Gia 46 để yêu cầu chủ tàu khẩn trương xây dựng phương án đưa toàn bộ lượng dầu chạy máy và dầu bôi trơn có trên tàu lên đất liền, không để xảy ra sự cố tràn dầu vùng biển phường Phổ Thạnh, hoàn thành trước 12 giờ ngày 28 tháng 1.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có thông báo phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, phục vụ thi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương, đường Thanh Niên, đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân để hạn chế ùn tắc giao thông. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6. Theo đó, đoạn từ ngõ 236 Âu Cơ đến nút giao Xuân Diệu gần chợ Hoa Quảng Bá tiếp tục kéo dài, rào chắn cố định, bảo đảm phần mặt đường còn lại rộng 8-8,5m, mặt đường lưu thông rộng 3,9m-4,2m mỗi chiều. Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sau mùa du lịch đi lại nhiều, nhân dịp đầu năm mới 2023, số ca mắc COVID-19 đã không tăng mạnh tại châu Phi. Tổng cộng có 20.552 ca mắc được ghi nhận trong 3 tuần đầu tháng 1 năm 2023, giảm 97% so với cùng kỳ năm ngoái. Thực tế mới trên một phần là do tỷ lệ xét nghiệm thấp, nhưng điều quan trọng là số ca nhập viện vì mắc bệnh nặng và số ca tử vong cũng đã giảm đáng kể. Tính đến ngày 22 tháng 1, thì có 88 ca tử vong tại châu lục này do mắc COVID-19, giảm mạnh so với mức 9.096 ca cùng kỳ năm ngoái.
Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo từ ngày 7 tháng 2 tới, nhiều khả năng nước này sẽ cắt bỏ quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi đi phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn sẽ là yêu cầu bắt buộc tại các cơ sở y tế. Hiện Tây Ban Nha là một trong những nước cuối cùng tại châu Âu vẫn áp dụng quy định này để phòng COVID-19 lây lan.
Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI thông báo cơ quan này đã bí mật tấn công và triệt phá nhóm tin tặc Hive, qua đó chặn đứng âm mưu sử dụng mã độc đòi tiền chuộc trên 130 triệu đô la Mỹ nhằm vào hơn 300 nạn nhân. Tại họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Giám đốc FBI, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, các chuyên gia công nghệ thông tin của chính phủ đã bí mật thâm nhập vào hệ thống của nhóm tin tặc Hive kể từ tháng 7 năm ngoái. nhà chức trách đã theo dõi chi tiết hoạt động của nhóm này, đồng thời thu thập các khóa kỹ thuật số mà chúng sử dụng để truy cập dữ liệu của tổ chức mục tiêu.
Các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu EU đã đạt được đồng thuận về việc cảnh báo các quốc gia ngoài liên minh từ chối tiếp nhận lại những người di cư bất hợp pháp hồi hương sẽ đối mặt với các hạn chế thị thực vào EU nghiêm ngặt hơn. Thụy Điển, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU, đã chủ trì cuộc họp diễn ra ở Stockholm. Theo thống kê của Ủy ban châu Âu năm 2021, trong số 340.500 người được yêu cầu hồi hương, chỉ có 21% số người tuân thủ.
Thủ tướng Fumio Kishida thông báo, chính phủ Nhật Bản đã quyết định hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang với dịch cúm mùa. Quyết định này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 5, tức là vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tuần lễ vàng ở nước này. Quyết định trên được đưa ra sau khi Hội đồng chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã nhất trí đưa dịch COVID-19 vào nhóm 5 trong danh sách các bệnh truyền nhiễm trong phiên họp vào sáng 27 tháng 1.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch tuyên bố rằng nước này không còn khả năng chỉ dựa vào các tình nguyện viên. Ông nhấn mạnh tất cả mọi công dân, kể cả phụ nữ, phải tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc nếu đủ điều kiện, và quy mô của quân đội Đan Mạch nên được tăng lên. Thông báo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch được đưa ra sau khi văn phòng của ông công bố kết quả của một báo cáo được thực hiện 2 năm một lần của NATO, trong đó chỉ trích Copenhagen đã không đầu tư đầy đủ cho quân đội của nước này.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Những ngày qua, câu chuyện cái tát của mẹ trên trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đã gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội. Chiều ngày 27 tháng 1, thông qua báo Văn hóa, cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam đã gửi lời xin lỗi đến khán giả. Cụ thể, nghệ sĩ cho biết câu chuyện mà anh chia sẻ trên trang cá nhân Facebook của mình chỉ là câu chuyện cá nhân và không hề có ý làm tổn thương, xúc phạm khán giả, những người mà nghệ sĩ Xuân Bắc luôn trân trọng và biết ơn. Anh nói, tuy nhiên qua dư luận, câu chuyện của tôi đã gây hiểu nhầm cho một số khán giả. Tôi chân thành xin lỗi khán giả về điều này và mong muốn được khán giả tiếp tục đồng hành, ủng hộ.
Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là các điểm đến được xếp hạng ở nhiều hạng mục của giải thưởng Traveler's Choice Best of the Best 2023 của TripAdvisor do du khách khắp thế giới bình chọn. Trong số 25 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới do du khách từ khắp nơi trên thế giới của TripAdvisor bình chọn cho năm 2023, thành phố Hà Nội ở vị trí số 17/25, đô thị cổ Hội An và Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt xếp thứ 2 và 11. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ban tổ chức giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2022 đã công bố danh sách rút gọn ở 5 hạng mục giải thưởng. Trong đó đáng chú ý nhất vẫn là top 5 danh hiệu quả bóng vàng nam không có tên Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải. Hai ngôi sao từng khoác áo câu lạc bộ Hà Nội không thể cạnh tranh với Đỗ Hùng Dũng Hà Nội FC, Nguyễn Hoàng Đức Vietten FC, Đặng Văn Lâm Topelen Bình Định, Nguyễn Tiến Linh BKMX Bình Dương, Nguyễn Văn Quyết Hà Nội FC.
Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Anh Quốc, Thiago Silva đã đạt được thỏa thuận gia hạn 1 năm với Chelsea. Được biết, ở bản hợp đồng mới, trung vệ người Brazil sẽ hưởng mức lương là 110.000 bảng một tuần. Hiện hợp đồng của Thiago Silva với Chelsea còn thời hạn tới hết mùa giải năm nay.
Trong thông báo mới nhất, Ajax xác nhận chia tay huấn luyện viên Andreas Schreuder vì thành tích nghèo nàn của đội bóng. Huấn luyện viên này đã dẫn dắt Ajax thay huấn luyện viên Erik ten Hag, người chuyển sang Manchester United. Dưới sự dẫn dắt của Andreas Schreuder, Ajax đang hụt hơi trong cuộc đua vô địch và có chuỗi 7 trận không thắng.
Novak Djokovic đã ghi tên mình vào chung kết Australian Open 2023 sau khi có chiến thắng thuyết phục 7-5, 6-1 và 6-2 trước Tommy Paller ở trận bán kết 2. Đây cũng là lần thứ 10 trong lịch sử tay vợt người Serbia góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải Grand Slam, danh giá đầu tiên của năm. Không chỉ giành vé vào chung kết, Djokovic còn lập kỷ lục với 27 trận thắng liên tiếp tại giải Australia Open đã tồn tại suốt 19 năm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin về thời tiết cùng với biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả, nằm sâu trong khối khí rét và khô, trong ngày hôm nay miền Bắc trời khô ráo nên nhiệt sáng nay phổ biến thấp dưới 15 độ, trời rét buốt. Vì thế nếu đi chơi trong ngày hôm nay, người dân miền Bắc vẫn cần phải giữ ấm, quàng khăn. Còn đến trưa và chiều nay miền Bắc trời hửng nắng nhẹ nên nhiệt có xu hướng tăng dần. mức nhiệt vùng núi tăng lên ngưỡng 15 đến 16 độ, vùng trung du và đồng bằng là 17 đến 18 độ. Dưới tác động của khối không khí lạnh, nền nhiệt ngày ở Trung Bộ vẫn thấp, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 16 đến 17 độ, trời rét đậm. Các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ở ngưỡng từ 18 đến 19 độ. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao ngày dao động trong khoảng 20 đến 23 độ. Bình Định, Phú Yên là 24 đến 25 độ. Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ cũng chỉ từ 26 đến 28 độ. Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến Nam Bộ và Tây Nguyên có ngày cuối tuần trời mây nhiều, nhưng mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tại 5 tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ, trời lạnh. Với các tỉnh Nam Bộ có nắng nhưng yếu và gián đoạn, nên nhiệt độ ngày cũng không cao, từ 29 đến 31 độ, trời mát. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.